Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 18 của Xương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tiếng kêu la của những người bị thương bắt đầu vang lên đó đây, lúc nãy, rừng bịch bùng không thể nhìn thấy, xa 10 thước, còn bây giờ thì cả một dải đất trống trước mắt tôi, dài hàng cây số. Những gốc cây chổng ngược lên trời, chen lẫn với những hố bom còn nghi ngút khói. Những hố bom như những cái khuôn bánh khọt, kế tiếp nhau, không còn cái gì nguyên lành cả. Từ những đống đất tôi mới thấy, những con người lóp ngóp chui lên, không một người nào còn giữ được cái bộ mặt bình thường. Một người không biết từ đâu, quần áo tả tơi như tổ đĩa, chạy băng ngang một cái hố bom trước sự ngạc nhiên của vài người nữa, rồi hồi tỉnh, đang ngồi lấy lại sức. Không ai buồn đuổi theo hoặc ngăn anh chàng kia lại. Hắn chạy quanh các miệng hố bom và đất bị lửa cháy hay còn nóng, anh ta bò lên những thân cây vừa đổ xuống như con khỉ đột. Những người còn sống sót đã bắt đầu ngoi lên những đống đất vùi lấp họ, càng lúc càng nhiều, và tiếng kêu gào, tiếng rên la cũng vang lên rầm rĩ. Mạnh rùa không biết từ đâu mọc lên, gào lên thất thanh chứ không phải là hạ lệnh như một viên chỉ huy, phải làm cho mỗi khi có nguy biến để trấn tĩnh tinh thần đơn vị.
Ai còn khỏe đứng lên!
Không thấy ai nhúc nhích cả, hắn bèn hét.
Ai còn khỏe, moi đất lên cứu người!
Rồi tức và mấy cán bộ nữa xuất hiện, họ đi vạch từng mô đất, tìm những cái xác hoặc những người bị vùi. Lấp ngóp những người còn sống sót và những đồ đạc còn lại, tiểu đoàn của Mạnh Rùa lôi thôi lết hết kéo đi chỗ khác để tránh bom. Xin mở ngoặc, vì Mỹ thường hay chơi cái trò đánh trùng dấu, đánh xong rồi trở lại đánh ngay chỗ của nó vừa đánh, xin đóng ngoặc. Một cuộc đi như thế, có thể là một cuộc hành quân hay không? Một cuộc đi gồm toàn những kẻ mất hồn, còn thể xác thì rã rời như cơm nếp mắt mưa. Tôi cứ nghe e e mãi trong tai, tiếng nổ từ nãy giờ vẫn còn vang âm rền rền trong không khí. Nói là để trốn tránh, nhưng đâu có còn ai còn sức để mà đi cho xa. Nghĩa là đi ra từ khỏi bãi bom là có những người rẽ vào rừng hoặc mắc võng nằm. Thực tình mà nói, bây giờ nếu đụng lính Sài Gòn thì họ chỉ cần đưa tay ra nắm eo ếch như bắt nhái bỏ vào giỏ chẳng khó khăn gì. Cái lũ tàn quân của chúng tôi cũng hối hả tìm chỗ nghỉ. Trở lại bãi B-52, trước mặt tôi trên đường Trường Sơn, đây cũng lại là một bằng chứng về sự nói láo nhất của họ. Bảo rằng B-52 không có tác dụng gì cả. Họ nói mãi như thế, cho đến nỗi những anh chết hụt về B-52 chạy ra khỏi bãi bom rồi, hồn vía lên mây, lơ lơ láo láo như ốc mượn hồn. Mòm mòm cứ nói lải nhải rằng B-52 không có tác dụng gì. Tôi, Năm Cà Dôm, Hoàng Việt và Thu cố đeo sát bộ đội, nhưng càng đeo sát bộ đội thì càng thấy không có ích lợi chi cả. Ngay hôm sau trận xuống dốc kinh hồn đó, chúng tôi đã chơi được một trận kinh hồn gấp nghìn lần rồi. Vừa lũi vào rừng được một hôm thì lại bị một trận tiếp theo nữa. Buổi trưa hôm đó, tôi còn nhớ, Mạnh Rùa cho tập hợp đơn vị lại để làm một cuộc tào tháo điểm binh. Tôi nom vẻ mặt cậu nào cậu nấy ngơ ngác như những chú. Không, xin mở ngoặc, không phải nai vàng đạp trên lá vàng khô, xin đóng ngoặc, mà những chú cừu non bị sói đói vồ hụt. Dư âm của trận bom hôm qua còn rền vang bên tai tôi, chấn động lòng đất, lòng ngực và không gian. Tôi cứ nhìn vào khoảng không mà tưởng chừng như không khí đang vỡ ra từng mảng to và không thể gắn liền lại được. Còn mùi thuốc đạn thì đang truyền đi khắp nơi, gió và mưa xóa tan nó được. Có những anh 2-3 hôm sau mới tìm về đơn vị, có những kẻ không biết bị vùi lấp dưới đất hay chạy lạc vào đường nào. Mạnh Rùa cố giữ vững tinh thần, những người còn may mắn được ngồi ở đây nghe anh ta phun bùa ngải, mà chính anh ta là kẻ ngậm bùa ngải trong mồm nhưng lại mất hết tin tưởng ở nó. Anh ta nói,
anh em đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, thiệt hại do địch gây nên cho chúng ta không to mấy,
xin mở ngoặc. Trong thực tế thì đơn vị chỉ còn non nữa, xin đóng ngoặc. Buổi đầu chúng ta không có kinh nghiệm chống B-52. Xin mở ngoặc, mô Phật, B-52 mà chống được ư, bằng cách nào? Tôi nghĩ thầm trong lúc Mạnh
nói tới đó, chống bằng cách hô các vị lãnh tụ muôn năm như những anh hùng xuất chúng, hay bằng cách gồng mình lên. Xin đóng ngoặc, lần sau chắc chắn chúng ta sẽ không bị thiệt hại nữa. Xin mở ngoặc, vậy ra theo Mạnh nói thì đây chưa phải là chấm dứt cái sự chịu đựng B-52 mà Mạnh đã rút được những kinh nghiệm ở trận này. Xin đóng ngoặc. Mạnh Rùa nói tới đó thì ba chiếc phản lực vèo vèo bay qua đầu chúng tôi với độ cao biểu lộ sự khinh thường, sự có mặt của một đám lính quân đội nhân dân Bắc Kỳ trong lõm rừng này. Như những cái máy, tất cả đều cúi mọp xuống hoặc lao mình nằm xuống đất hoặc nép vào những gốc cây gần đó. Chiếc phản lực chỉ bay một vòng rồi trở lại trút bom xuống ngay. Không phải một chiếc mà là ba chiếc. Tôi biết như vậy là vì không phải chỉ có một đợt bom, mà cả ba đợt rơi liên tục xuống những nơi khác nhau. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng phản lực rít qua đầu. Làm sao tả cái tiếng rít của nó? Như gió, như đạn bay, như xé lụa, hay như một mũi tên khổng lồ rẽ không khí lướt tới, mà lại vừa có tiếng kim khí khua động, xiết lại, cắt qua một bên tiếng động rất ngắn, nhưng trước mặt nó khiến cho mọi người ngạt thở. Tôi cảm thấy tôi dẹp lại, bé đi, xương sống ớn lạnh như có bàn tay thần chết vuốt vào, và tôi biến thành một hạt bụi để mảnh đạn không có khả năng cắt đôi tôi ra nữa, rồi sau trận bom tôi hãy trở lại làm người. Ba chiếc phản lực ném bom trúng đích, rồi chứ còn gì nữa mà tất cả những người dưới đất đều không khó lấy một cái hầm, chỉ biết cắn răng mà chịu, chỉ biết nằm bẹp dán mình xuống đất mà cầu Chúa, cầu Phật, cầu ông bà, cầu xin bất cứ ai, ngay cả kẻ thù, cho mảnh bom đừng đến gần mình. Tôi bỗng thấy khói lên nghi ngút. Trời ơi, bom lửa! Lửa bốc lên rồi, không khí sọc sạo, vào mũi tôi nồng nặc làm tôi sặc sụa và nhắm híp mắt lại. Thôi, hãy cứ để là mình, hãy cứ kể như mình chết, thế cho khỏi phải sợ gì thêm nữa, vì cái chết là đáng sợ nhất rồi. Tôi không chết, để sau đó tôi phải chứng kiến một cảnh não lòng. Người chết nhiều quá, người bị thương cũng nhiều quá. Đơn vị này chỉ còn cái may mắn là ban chỉ huy của họ còn nguyên. Các bạn thử tưởng tượng rằng một tiểu đoàn sau những trận sốt rét lê thê kéo dài gần 2 tháng bị một trận B-52 ném trúng đội hình, rồi vài hôm sau lại bị phản lực oanh kích cũng trúng đội hình và chưa kịp đào hầm núp. Tôi không nhớ số bị thương và số chết, nhưng tôi có cảm giác là tiểu đoàn không thể chiến đấu được nữa vì cả hai lý do, quân số và tinh thần. Tinh thần bây giờ thì quá thấp hơn mặt đất, còn về số quân thì khỏi phải bàn. Nhiệm vụ của ban chỉ huy là giải quyết cái bãi hoang tàn gồm có những cái xác chết và những vết thương đó. Tôi không biết Mạnh Rùa và Tuất phải làm sao. Riêng bọn tôi thì tìm một chỗ cách xa đơn vị, rút êm vào sự êm lặng và sự quên lãng của họ, bởi vì ló mặt ra gặp họ lúc này thì có thể họ mượn chúng tôi giúp việc cho họ trong việc tản thương hoặc đi nhặt xác thương vong. Đó là những việc mà chúng tôi không thể làm được. Tôi cho rằng chỉ nổi cái việc mang những thương binh đi, không biết là đi đâu. Khỏi chỗ này là đã chiếm hết nhân lực và trí tuệ của đơn vị rồi. Còn những xác chết thì cứ mặc đó, vì đó là những vật sắp biến thành đất. Tôi tưởng tượng trong vài hôm nữa sau một trận mưa, những khúc, những lóng, những mảnh xương sẽ được dịp nổi lên mặt đất, trắng như những mảnh ngà voi, lấp lánh phơi dưới ánh mặt trời. Mỗi mảnh xương sẽ đòi hỏi những gì, ai biết. Những mảnh xương có thuộc về ai, ai biết. Những mảnh xương đó sẽ làm ích lợi gì cho ai, ai biết. Nếu có một trong những người chủ trương đem quân vào Nam bằng con đường này, trông thấy bãi đất đếm những mảnh xương vô danh này, họ sẽ nghĩ gì, ai biết. Ai biết, ai biết, được hàng nghìn chuyện khác chung quanh chuyện này. Chỉ có một điều tôi biết rất rõ nữa là đằng khác. Vì tôi là kẻ đã chịu đựng, kẻ đã từng thấy những thảm trạng, rằng con đường mòn này lát bằng xương và tưới bằng máu của hàng vạn thanh niên miền Bắc và cán bộ miền Nam tập kết, rằng sự hy sinh mà người ta bắt họ phải chịu đựng là quá sức của tất cả những ai còn có thể gọi là con người, và rằng sự hy sinh dù bắt buộc ở đây là vô ích, phí uổng quá. Đơn vị bắt buộc phải rời tức khắc cái nơi thảm khốc này, với cái gánh nặng của họ là những thương binh, sự lôi thôi lết hết và sự nản chí đã lên đến mức cao nhất. Cố nhiên là những xác chết, dù biết tên hay không biết tên, đều được để nằm lại đây với tất những cụm lửa còn nghi ngút cháy và với những đàn mối đang hao háo đói. Cố nhiên là những xác chết dù biết tên. Xin lỗi. Nhưng khi chúng tôi vừa hạ trại xong thì chúng tôi bị ngay một trận khác. Chúng tôi bị xạ kích bằng trực thăng. Trời đất, họ vô đơn chí thật. Tiểu đoàn đâu có chỉ còn lác đác vài chục tên lính mà cậu nào cậu nấy đã quên đi tên tuổi của mình. Vậy mà chính họ lại bị máy bay bắn tiếp trận nữa. Cũng vẫn rất may mắn là chưa đứa nào kịp đào hầm, đạn lướt qua da chúng tôi mát lạnh. Tuất và Mạnh Rùa bắt đầu nghi ngờ chúng tôi. Về sau chúng tôi nghĩ ra mới biết họ đã để ý chúng tôi ngay sau trận B-52. Và lúc chúng tôi rút êm ra một nơi xa, không ngó đến sự thảm khổ của họ. Họ bàn với nhau là phải xét ba lô của tất cả đơn vị, nhưng với một mục đích khác. Trước nhất, Mạnh Rùa gọi năm cà dôm ra một góc riêng. Và ông ta nói, điều mà tớ sắp nói với cậu hôm nay chắc chắn sẽ làm cho cậu phật ý. Nhưng dù phật ý tớ cũng cứ làm, vì đây là vấn đề hết sức quan trọng. Năm cà dôm chân hững. Chuyện gì mà lạ vậy? Xin mở ngoặc, năm cà dôm ngỡ rằng Mạnh Rùa nhờ hắn ta mời Thu Hát để lấy lại tinh thần cho đơn vị. Xin đóng ngoặc. Mạnh Rùa nói, gần đây, như cậu thấy đó, đơn vị bị bom liên miên, không hiểu gì sao. Mạnh Rùa tiếp, đơn vị bây giờ rã bèn như cung nếp mắc mưa, cho nên tụi tớ phải tìm cách dựng họ dậy. Đúng thế, phải chỉnh đốn lại cậu ạ. Mạnh ngần ngừ một chốc rồi nói, anh em họ nghi ngờ trong nội bộ đơn vị có gián điệp. À, thế à. Năm cà dôm nhảy chồm lên, thế thì nguy quá. Vì vậy cho nên chúng tôi quyết định xét hết tất cả ba lô anh em, không chừa một ai, bất cứ ai, kể cả ban chỉ huy. Năm cà dôm không ngờ câu nói ấy hàm ý là xét cả đám chùm gửi chúng tôi, cho nên năm cà dôm nói, làm như vậy có thất chính trị không ta? Có thất thì cũng chịu thôi chứ làm sao? Mạnh Rùa nói ngay. Hê hê hê, năm cà dôm lặng thinh, chỉ cười chứ không nói gì. Năm cà dôm về thực chuyện trên cho bọn chúng tôi nghe và nói, mình xui quá, chạy đằng mồ mắt đằng mã. Hoàng Việt hỏi năm cà dôm, à, như vậy thì cậu thấy rằng họ có ý định xét cả ba lô và đồ đạc chúng mình à? Cố nhiên, xét hết không chừa ai. Nhẩm nhẩm một chốc rồi năm cà dôm còn tiếp, chừa mình ra sao được, vì mục đích của họ là xét tụi mình. Hả? Cậu nói gì? Mục đích chính của họ là xét lũ chúng mình, họ nghi ngờ chúng mình. Thế tại sao? Không biết tại sao, nhưng tôi nhận định như thế và chắc chắn không sai lầm. Ê, thế thì kỳ cục quá. Hoàng Việt nói, tôi dễ dễ đáp, xét tụi mình không có gì thì thôi, chớ thắc mắc chi anh Bảy. Như thế thì từ rày về sau họ không còn nghi ngờ mình nữa. Hoàng Việt nói, đúng là mình đang sống trong sự hỗn mang, hoàn toàn không có lực pháp. Anh nên nhớ rằng xét nhà là chạm tới tự do cá nhân, chứ đâu phải không có thì thôi được. Tôi đặt vấn đề như thế này với họ, nếu không có, dù các anh sẽ bồi thường danh dự cho chúng tôi. Tôi cười xòa, anh làm như ở đây có hiến pháp, có quan tòa để phán xét. Không có, nhưng người ta phải hiểu vấn đề đó như vậy chứ. Tôi lại cười, ê, tôi nghĩ có những cái đáng được bồi thường vô cùng, nhưng vấn đề đó chớ hề được đặt ra. Ví dụ như những mảnh xương vô thừa nhận kia, những cuộc đời đang bị hủy diệt kia, ít ra là chúng phải được bồi thường bằng một tờ giấy vàng. Thế nhưng không. Năm cà dôm xen vô. Thôi, giả dại qua ải đi cho xong, anh bãi bài trẻ. Tôi tiếp theo. Ở đây là rừng là rú, cái gì cũng rừng cả. Rừng với cả nghĩa đen, nghĩa tối, nghĩa thật và nghĩa bóng của nó, anh rõ chưa? Hoàng Việt lặng thinh, vẻ tức tối nhưng không muốn cãi thêm. Anh ta thò tay vô túi, móc bì thuốc ra cuộn hút và ngón tay rung lẩy bẩy. Anh ta lại nói với cặp môi cũng rung.
Bây giờ thử bảo thằng chỉ huy của nó đem lý lịch ra đây cho tôi coi. Coi tôi và hắn đứa nào kháng chiến thâm niên hơn.
Ăn thua mẹ gì anh Bảy ơi. Vấn đề là không phải là thành tích, tài ba mà là vấn đề ở trong tay của ai thôi.
Tôi nhất định không cho ai đụng tới ba lô của tôi. Nhân phẩm đã bị hạ xuống thấp tận cùng rồi.
Tôi không cãi nhau với anh về vấn đề đó. Là vì chúng ta như vậy hết.
Tại sao?
Tôi chỉ nêu lên một vấn đề. Nếu thiên hạ có một cái nhìn khác hơn thì chúng mình đã không phải vác ba lô đi thế này.
Xùy, làm mẹ gì? Mắc công mang ơn.
Những thằng khác đó thì sao? Chúng đâu có xứng đáng gì. Vậy mà chúng về Nam bằng máy bay. Hoàng Việt trở nên hùng biện. Hoàng Việt nói ngay.
Chateaubriand có nói, một viên đá cho những vĩ nhân, còn những lăng tẩm cho đám tiểu nhân, ở đây cũng vậy.
Năm Cà Dôm hỏi tới, nghĩa là sao anh Bảy?
Nghĩa là sao à? Nghĩa là đám cóc nhái thì mang guốc leo thang, còn đám lóc nhóc thì...
Hoàng Việt ngập ngừng, Năm Cà Dôm nói tiếp, đám ếch bà và ảnh ương thì mang dép lốp,
lội bộ phải không?
Chúng tôi cố nói xi xái cho Hoàng Việt vui lòng, cãi cọ đâm ra rắc rối thêm, và lại chúng tôi đang nhờ cậy họ. Kết quả cuộc soát ba lô đã tìm ra trong ba lô của tôi một cái máy ảnh, trong ba lô của Năm Cà Dôm một cái nhiệt kế, còn trong ba lô của Hoàng Việt thì nào bằng cẩu râu điện, một cái radio bỏ túi và mấy cuộn băng nhựa. Riêng trong ba lô của Thu thì một lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay cái và mấy món đồ lót. Mà ở Hà Nội không thấy có bán, và trên những món đồ đó lại có in nhãn hiệu sản xuất toàn ở Âu Tây. Thế là có vấn đề rắc rối to chứ không phải chơi. Đó là những món đồ mà thiên hạ đang để ý, và nó càng làm tăng sự nghi ngờ của ban chỉ huy tiểu đoàn. Năm Cà Dôm lợi dụng tình bạn giữa mình và Mạnh Rùa, nên anh ta nhặt từng món lên và nói trước. Đây là cái máy ảnh. Nó là cái máy ảnh, cũng như những cái máy ảnh khác. Không có lạ gì đâu anh bạn mình ạ.
Nhưng các đồng chí mang theo đây để làm gì?
Anh bạn tôi là văn sĩ, Năm Cà Dôm nói tiếp. Anh ta mang theo để có cảnh đẹp thì chụp về đăng báo. Nếu các đồng chí không tin thì tôi sẽ chụp cho đồng chí vài bộ chơi. Xin mở ngoặc, Năm Cà Dôm nói vậy chứ thực sự phim đã hỏng hết rồi. Anh ta chỉ chụp máy không để gây tình cảm với họ hầu kiếm chác. Xin đóng ngoặc. Mạnh Rùa xua tay.
Thôi thôi, đơn vị chúng tôi không cho phép làm việc đó.
Nhưng đồng chí đã đồng ý với tôi đây là cái máy ảnh chưa? Mạnh Rùa và Tuất hơi ngượng, Tuất đáp.
Không phải, từ thuở bé đến giờ chúng tôi không trông thấy máy ảnh. Nhưng vấn đề là trong máy ảnh còn có cái gì nữa không? Và tại sao các đồng chí lại mang máy ảnh đi trong đơn vị khi chúng tôi mà đồng chí không báo cáo?
Hơi tôi thấy không cần thiết, vì tôi không phải là đội viên của các đồng chí. Năm Cà Dôm hơi nổi cáo. Mạnh Rùa gạt ngang và nhặt cái bàn cạo râu, cái radio bỏ túi và cuộn băng nhựa của Hoàng Việt, yêu cầu tôi giải thích từng món một.
Tôi lấy làm lạ, sao đồng chí này có những được món này?
Có gì mà lạ, Năm Cà Dôm nói.
Đây là bàn cạo râu điện, thay vì cạo râu, bằng tay người ta dùng cái máy này, thế thôi, nhưng cái rất tiếc rằng ở đây không có điện. Nếu có điện, tôi sẽ cắm vào và xin mời anh bạn đưa cái bộ râu xồm của bạn vào. Chỉ trong nháy mắt, nó sẽ bị bào láng ngay.
Mạnh Rùa có vẻ nghi ngờ cái radio bỏ túi hơn.
Còn Tuất thì lại chú ý cái băng nhựa. Năm Cà Dôm lại giải thích rằng đây là cái băng thu những bản nhạc mà tác giả là cái anh chàng đang nằm trên võng kia.
Cả Mạnh Rùa và Tuất đều không tin, nhưng không biết làm sao để xác nhận sự vô hại của những món đồ ấy. Rồi đến những món đồ dùng của Thu, đây là những món đồ thật sự không thể gây lên được một sự nguy hại nào cho ai cả. Nhưng tôi biết, hai người đó muốn hỏi chúng tôi rằng, tại sao chúng tôi lại xài toàn đồ nước ngoài? Nước ngoài là một cái gì xa lạ, khó khăn, hầu như không thể đạt tới được, hoặc giả đó là một sự nguy hiểm đối với miền Bắc, gần như là thù địch. Cho nên Năm Cà Dôm lại giải thích,
cô này, tức là cô Thu Văn Công, cho nên cô ta đi ngoại quốc luôn.
Tôi nhận thấy trong đôi mắt hai người
đầy vẻ ngờ vực. Đối với chúng tôi, không biết làm thế nào kết thúc vấn đề cho hài lòng được cả hai bên, còn đang chùng chình ở đó thì may quá, viên trung đoàn, ông trung đoàn phó đi tới. Xin mở ngoặc, vì ban chỉ huy tiểu đoàn đã cho liên lạc mang báo cáo thiệt hại trong mấy trận bom vừa qua lên trung đoàn và yêu cầu trung đoàn xuống đến nơi để thanh sát vấn đề tận mắt. Xin đóng ngoặc. Viên trung đoàn phó là một người lùn thấp với bộ mặt tròn và hàm râu tua tủa vì không cạo ít ra là một tuần lễ.
Chào các đồng chí.
Viên trung đoàn phó lên tiếng trước làm cho cả lũ người đang bị hút vào đống tàn vật quay lại. Mạnh rùa và tức dập ngón đứng nghiêm chào, rồi mạnh rùa báo cáo ngay.
Chúng tôi đang cho lục soát đơn vị. Được mấy món đồ phải không?
Mạnh rùa vui sướng đáp và mong ở cấp trên sự đồng tình với kết quả của họ vừa đạt được. Mạnh rùa nói.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghiên cứu.
Mạnh nhặt món đồ. Đáng nghi ngại nhất là cái băng nhựa của Hoàng Việt trao bằng hai tay cho thượng cấp. Viên trung đoàn phó miễn cưỡng cầm chiếc băng nhựa hỏi.
Có máy để dùng cái băng này không?
Dạ, tất cả chỉ có bấy nhiêu đó. Viên trung đoàn phó nhặt từng hiện vật lên xem. Anh ta nghiên cứu rất kỹ cái radio bỏ túi, nhưng vì nó hết pin nên không chạy được. Xong, viên trung đoàn phó nói,
không có vấn đề gì.
Dạ, còn cái này? Mạnh rùa nhặt cái bàn cạo râu điện đưa cho ông ta, nhưng ông ta gạt ngang.
Tôi đã bảo đây là những món đồ không có nguy hại gì cho ta cả.
Rồi ông hỏi chúng tôi,
hey, các đồng chí là văn nghệ sĩ hả?
Vâng. Nằm đáp với tất cả sự khỏe nhẹ trong người.
Sao đi một nhóm rẻ tẻ vậy?
Dạ, chúng tôi ốm, đi không kịp đoàn, rơi lại phía sau nên chúng tôi đi theo bộ đội.
Được lắm, cứ đi với họ, họ sẽ bảo vệ các anh.
Rồi ông ta quay lại đi với Tức và Mạnh Rùa. Ba người đi chưa khuất thì máy bay lại tới, nhưng lần này là một chiếc AL-19, nó chỉ quần một vòng rồi biến đi. Hoàng Việt nói, nếu theo sự xét đoán của ban chỉ huy tiểu đoàn này, thì viên trung đoàn phó vừa mới tới đây là một người đáng nghi ngờ.
6.
Vì ông ta vừa đến là máy bay do thám cũng xuất hiện theo. Thành linh, rắn, vụt chạy ngang. Rắn mà chắc bạn hãy còn nhớ lúc hắn bị trói ở gốc cây vì tội ăn cắp. Tôi gọi hắn ngay.
Hey, rắn!
Hắn dừng lại ngơ ngác.
Vào đây, tôi hỏi chuyện này chút.
Thôi đi!
Tôi cho cái này, Hoàng Việt nói.
Thế là hắn vào ngay. Tôi hỏi,
ban chỉ huy xem xét ba lô anh em, thấy có cái gì không?
Đâu nào, xét hồi nào?
Hôm, giấu giếm tôi mãi.
Không, thật mà, có xét ai đâu.
Có thật không?
Em nói thật mà.
Thôi được rồi.
Năm Cà Dôm bảo, nhưng mà nghe tôi nghe đồn rằng cậu còn bột ngọt nhiều lắm, cậu có đổ đồ với tôi không?
Thôi, thôi các anh.
Đồn tới tay ban chỉ huy thì bỏ mẹ em, rồi hoánh chạy thẳng. Hoàng Việt nhìn tôi và Năm Cà Dôm,
thấy chưa, chúng nó nghi mình là gián điệp mà.
Năm Cà Dôm vì tự ái, vì chính mình khoe rằng Mạnh Rùa là bạn, bào chữa.
Để chốc nữa tôi lại chửi vào mặt cái thằng đó, cho nó một trận, rồi chúng mình quay gót 180 độ.
Máy bay lại tới, lần này thì phản lực, ba chiếc, rành trời dậy đất, vung vút, bom rơi, vắng tắt, ba người chết, ông trung đoàn phó suýt chết, lại cứu thương, lại khiêng. Bi thảm, nhằm nhở, rối rắm, tan hoang. Tôi bắt đầu hiểu chiến tranh hơn. Chiến tranh chống Pháp chỉ là một trò chơi dễ dãi. 9 năm tôi không bị một trận bom. Cả năm nghe nói nhưng không trông thấy. Còn ở đây, chống Mỹ 5 ngày, 4 trận bom. Có một sự phát hiện mới sau trận bom này. Số là khi tẩn lệm một xác chết. Xin mở ngoặc, nói cho có vẻ ma chay tống tán chứ sự thật thì chỉ là gói cái xác. Xin đóng ngoặc. Người ta tìm thấy trong ba lô của người chết một món đồ lạ lùng và người ta đem trình nó lên ông trung đoàn phó. Ông ta xem một thoáng rồi kêu lên,
các anh bị bom tơi bời vì cái máy này.
Sao vậy đồng chí trung đoàn phó?
Mạnh Rùa ngơ ngác hỏi.
Nó là cái máy phát tiếng động của Mỹ.
Dạ, nghĩa là sao thưa đồng chí?
Ông trung đoàn phó bò bèn giải thích cặn kẽ rằng cái máy này do máy bay Mỹ ném xuống rất nhiều trong các khu rừng, rơi vào chỗ có tiếng động thì lập tức nó thu và phát ngay. Máy bay trên trời nhận những tiếng động đó và phân biệt ngay vùng nào có sinh hoạt của bộ đội. Thế là họ gọi bom tới. Nếu không có bom thì cà nông, hỏa tiễn, thế đó.
Xin mở ngoặc, không biết nó có đúng như lời ông ta giải thích không? Xin đóng ngoặc.
Mạnh Rùa và Tuất vẫn cứ ngơ ngác. Trong lúc ông trung đoàn phó ra lệnh mang cái máy kỳ quái đó ra phá tông đi bằng cách buộc kèm nó vào một quả lựu đạn rút chốt và ném cả hai. Xong ông ta hỏi,
nhưng tại sao lại có cái sự ngu xuẩn này?
Mạnh Rùa không biết đáp thế nào, đành đứng im. Tuất nói,
dạ, đây là vì đồng chí kia không biết đó là cái gì. Có lẽ đồng chí ấy cho là một món đồ chơi xinh xinh nên lượm lấy để trong ba lô chơi.
Thế là dại dột hết chỗ nói.
Ông trung đoàn phó nói tiếp,
hôm nọ tôi có nghe một anh trông thấy quả bom bi mắc trên cành tre, bèn lấy cây chọc xuống cho rơi chơi, phải không?
Dạ có ạ. Mạnh Rùa chân thật đáp,
chật, thiệt là vô lý. Đánh với Mỹ, mình cứ bị Mỹ lừa mãi như thế kia thì làm sao?
Đơn vị lại tiếp tục dời một địa điểm khác. Cả lũ tôi đi theo đơn vị như một lũ người không ra người, ngộm không ra ngộm, cứ thỉnh thoảng lại giáo giác nhìn lên trời. Một đứa quát, ê, coi chừng B-52.
Vẫn nghe những tiếng đó, mọi người cứ rải ra chạy tuôn bất kể sống chết vào những bụi rậm, nấp vào những gốc cây hoặc những gò mối, chờ cho bom rơi trên lưng mình.
Còn những kẻ mất trí vì trận B-52 thật sự thì cứ lâu lâu lại chạy vọt đi không cần ai la hét. Đồng đội của họ phải đi kiếm lôi về và đưa họ đi vào trong hang một cách thật khổ ải. Rồi sau cùng một sáng kiến được thực hiện. Người ta giữ họ lại bằng những sợi dây mây bứt ngay trên ven đường, một đầu buộc vào lưng hoặc vào tay họ, còn một đầu do một người tỉnh trí giữ.
Bác sĩ Năm Cà Dôm thấy tội nghiệp thằng Mạnh Rùa quá, nên thôi không giữ cái ý định chửi nó nữa.
Còn Hoàng Việt có lẽ đã nguội lạnh đi cái tình cảm bực tức lúc nãy, nhưng lâu lâu lại thốt ra vài câu.
Thiệt là hết chỗ nói, đem những ông thần cố hỷ như thế mà đi đánh với những thằng sừng sỏ nhất thế giới.
Hoặc mỉa mai hơn,
coi chừng, chớ còn vài ba đơn vị còn lận cái máy đó trong lưng để dành chơi đấy.
Nhưng sự bi đát nhất vẫn là cái chuyện sau đây. Số là trong lúc tẩn liệm cái xác chết, người ta thu lấy trong túi áo và trong ba lô của hai xác những tấm giấy thông hành của quân đội đồng minh, đó là vấn đề lập trường. Cho nên Mạnh Rùa và Tuất phải họp cán bộ để giải quyết vấn đề đó. Đúng ra là ban đầu Đức Tuất muốn nhẹm luôn cái chuyện đó đi. Nếu để cho nó lan ra thì công tác chính trị nội bộ, xin mở ngoặc nghĩa là bịp lẫn nhau, xin đóng ngoặc. Nhưng vì đã có người trông thấy chuyện đó rồi, cái giấy thông hành màu vàng có nhiều lá cờ và nhiều thứ tiếng in một mặt, còn mặt kia thì chỉ có in hình một người lính đội mũ sắt rõ tay chỉ đường cho một người mặc áo bốn túi, đầu đội nón nang bao vải. Họ lục thấy một tấm trong áo người chết, còn một tấm trong ba lô của một người khác. Như vậy làm sao giấu được?
Tuất và Mạnh Rùa bàn cãi vấn đề nghiêm trọng này với cán bộ rất lâu. Có người nói,
như vậy là có ý nghĩa gì?
Tuất nói toạc ra, còn nghĩa gì nữa? Nghĩa là trong đám anh em mình có nhiều đứa muốn đánh bài chuồng rồi, phải chặn đứng ngay lại.
Mạnh hỏi đám bộ đội, các anh thấy có những tờ giấy đó ở đâu không?
Một cậu đáp, giấy đó thì nhiều lắm, rải rác khắp trong rừng, đi lâu lâu lại gặp một tấm, có tấm dính trên cành cây, có tấm nằm dưới đất.
Nhưng ban chỉ huy đã ra lệnh cấm đọc truyền đơn địch mà.
Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi không thể kiểm soát được vì truyền đơn nhiều quá, nhiều loại quá. Có loại in cả thơ lục bát gợi tình cảm nhớ nhà, có tấm in cả lời kêu gọi của cán bộ mình.
Nghĩa là làm sao? Mạnh gắt hỏi. Anh cán bộ kia ngập ngừng một giây rồi nói,
tôi có đọc một tờ, thấy truyền đơn của một cán bộ trung đoàn của mình chạy về bên kia và viết lời kêu gọi chúng ta.
Tức nói,
nghĩa là nó chạy sang hàng ngũ địch và quay trở lại kêu gọi chúng ta đi theo chứ sao?
Mạnh Rùa chép miệng thở dài.
Thế thì ngoài bom pháo, máy bay phản lực B-52, chúng ta phải đối phó với những cái thứ ma quỷ này nữa.
Tuất tiếp, mà thứ này còn nguy hiểm hơn cả bom pháo và máy bay.
Cuộc họp bàn lung tung một chập rồi trở lại vấn đề truyền đơn bắt gặp trong túi áo và ba lô của những người chết. Có hai ý kiến hai phe rõ rệt.
Ý kiến thứ nhất là nên bỏ qua chuyện đó, làm như không có chuyện xảy ra vậy, để tự nhiên người ta sẽ quên đi. Dù ai có biết thì họ cũng sẽ coi đó là vấn đề không quan trọng. Lượm một tấm giấy hay bỏ túi chơi, vô tình quên khuấy đi, không vứt nó đi, cho nên chết còn mang nó trong mình. Thế thôi. Nhưng nó bị ý kiến thứ hai quyết liệt bác bỏ. Những người có ý kiến thứ hai cho rằng đây là vấn đề ý thức hệ và lập trường giai cấp. Tại sao nhặt một tấm giấy thông hành có những lá cờ đồng minh, có hình ảnh như thế để... Hơn thế nữa, có cả một câu chiêu hàng rõ rệt như thế này. Cầm tấm giấy thông hành này trên tay, bạn đi đến bất cứ nơi nào, bạn cũng được tiếp đón tử tế, mà lại bỏ túi được. Bỏ túi một tấm giấy như vậy vào túi, dù chỉ một phút cũng không được rồi. Huống nữa là họ giữ nó không biết bao nhiêu ngày, và trong đầu họ nảy ra những ý nghĩ gì. Phe thứ hai thì mạnh hơn, áp đảo hẳn đối phương, và cuối cùng đa số đã quyết định. Một là khai trừ đảng tịch của cả hai người chết kia, xin mở ngoặc, khốn khổ thay, cả hai đều là đảng viên, xin đóng ngoặc, để làm gương xấu cho quần chúng, xin mở ngoặc, đảng viên đi tiên phong trong cả việc nghiên cứu truyền đơn của địch, xin đóng ngoặc. Không biết những người đảng viên đang nằm dưới đất kia có phản đối cái bản án khiếm diện này hay không? Quyết định này được mang ra phổ biến cho những người còn sống sau những trận bom gây nên sự tò mò của một người. Riêng tôi nghĩ khác, từ nay họ sẽ nhặt những truyền đơn nhiều hơn và cất giấu kỹ hơn. Xin kính thưa quý vị, Xuân Trắng Trường Sơn tập thứ 18 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo tập thứ 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trước khi chấm dứt, người đọc xin kể lại cho quý vị nghe một chuyện xã hội chủ nghĩa. Số là sau khi miền Nam bị giải phóng, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Lê Dững đi vào Sài Gòn, rồi nhào lên một chiếc phi cơ trực thăng để bay thăm nhìn thành phố Sài Gòn. Anh phi công vốn là một người phi công của chế độ cũ, chở ba người này đi lên vòng vòng thành phố Sài Gòn để nhìn xuống. Ba ông nhìn xuống thành phố thì vui quá, hả hê quá, cười và nói liên miên. Phạm Văn Đồng nhìn xuống và nói, và móc tờ giấy 10 đồng ra nói, ê, tôi mà giục cái tờ 10 đồng này xuống, không biết ai lụm được, người đó hạnh phúc dữ lắm. Lê Dững ngồi kế bên nói, ai, ông ngu quá, tôi đổi ra hai tờ, một tờ 5 đồng, tôi giục xuống thì sẽ có hai người may mắn và vui vẻ, hạnh phúc. Ông Lê Đức Thọ nói, ôi, hai người là đồ ngu như bò, tôi đổi ra 10 đồng, tức là một tờ 1 đồng, 10 tiếng, 10 miếng tôi chọi xuống. Thế thì có 10 người may mắn và vui vẻ, họ hạnh phúc lắm. Anh phi công Ngụy quay lại, địt mẹ, tao xô ba thằng bay xuống hết, tất cả nước của tao đều hạnh phúc và vui vẻ hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn.